Chú giải kinh Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ, trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác. Người chú giải: cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Băng ba. Các hạt châu trùng trùng ảnh hiện như thế ấy chẳng có cùng tận, dùng để thí dụ các pháp tương tức tương nhập, trùng trùng vô tận. Sách Đại Sớ viết rằng: như dùng hai tấm gương đặt đối nhau, chiếu rọi, hiện bóng lẫn nhau. Phẩm Bảo Liên Phật Quang trong kinh đây chép rằng: các hoa sen báu đầy ắp khắp cả thế giới, trong mỗi một hoa hiện ra 36.000 ức ánh sáng. Trong mỗi một ánh sáng xuất hiện 36.000 ức Phật. Mỗi một vị Phật lại phóng 100.000 quang minh, vì khắp mười phương thuyết pháp vi diệu. Các đức Phật như thế, mỗi vị đều an lập vô lượng chúng sanh nơi Phật chánh đạo. Ở trên, trong phần nói về huyền môn thứ 6, đã chỉ ra trong mỗi một ánh sáng xuất hiện 36.000 ức Phật là vi tế tương dung môn. Đấy là một tầng tương tức tương nhập. Xét kỹ đoạn trước và phần sau của đoạn kinh ấy, ta thấy rõ được diệu nghĩa trùng trùng vô tận tương tức tương nhập. Trong một cõi Phật A-di-đà có vô số hoa sen báu, mỗi một hoa lại phóng ra vô số quang minh khó tính biết nổi. Trong mỗi một quang minh lại có số Phật khó tính biết nổi. Mỗi một đức Phật lại phóng quang thuyết pháp, an lập vô lượng chúng sanh nơi Phật chánh đạo. Như vậy, trong cõi Cực Lạc có vô số sen, sen phóng quang, quang hiện Phật, Phật hiện cõi nước. Trong cõi nước lại có vô số hoa sen, sen lại phóng quang hiện Phật. Mỗi một hoa sen ví như một hạt châu nơi lưới Đế Thích. Hoa sen như thế khắp đầy cả cõi Phật, đủ thấy kinh này thật sự hiển thị huyền môn Nhân Đà La Võng trùng trùng vô tận, sự sự vô ngại của Hoa Nghiêm. Hắc nhỏ: thác sự hiển pháp sanh giải môn. Do trùng trùng vô tận như trên, nên vi trần pháp nào cũng đều là sự sự vô ngại pháp giới. Vì vậy, có thể tùy ý lấy một hạt bụi, một sự để hiển lộ toàn thể pháp giới. Như Đại Sớ viết: tượng đứng giơ tay, mắt nhìn đều là đạo. Phẩm Bồ Đề Đạo Tràng trong kinh đây chép rằng: lại nữa, đạo tràng ấy có cây Bồ Đề, lại do trông thấy cây ấy mà được ba thứ nhẫn: một là âm hưởng nhẫn, hai là nhu thuận nhẫn, ba là vô sanh pháp nhẫn. Phật bảo A Nan: cõi Phật như vậy, hoa quả, cây cối và các chúng sanh đều làm Phật sự. Một phen nhìn cây ấy chứng được vô sanh thì đúng là huyền chỉ thác sự hiển pháp sanh giải. Hoa quả, cây cối đều làm Phật sự cũng có cùng ý nghĩa như vậy. Y nhỏ: thập thế cách pháp dị thành môn. Môn này biểu thị sự kéo dài hay rút ngắn vô ngại. Tám môn trước biểu thị tướng viên dung theo chiều ngang, tức không gian. Còn môn này biểu thị theo chiều dọc, tức thời gian. Thập thế là đời quá khứ, vị lai, hiện tại. Mỗi đời lại có quá khứ, vị lai, hiện tại, nên thành chín thế. Chín thế nhập vào nhau thành một tổng thế. Tổng thế hợp với chín thế trên thành thập thế. Mười thế này là pháp khác biệt về thời gian, nhưng đồng thời hiển hiện trọn vẹn, nên gọi là cách pháp dị thành. Tức các pháp sai khác cùng một lúc thành tựu, nên gọi là dị thành. Phẩm Sơ Phát Tâm Công Đức trong Kinh Hoa Nghiêm, bản dịch đời Tấn chép rằng: biết vô lượng kiếp là một niệm, biết một niệm tức là vô lượng kiếp. Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện lại chép rằng: trọn hết thảy kiếp là một niệm, ta trong một niệm thấy ba đời, đều là nghĩa kéo dài rút gọn trong cùng một lúc, tam thế nhất như. Vì vậy Đại Sớ viết rằng: như giấc mộng một đêm kéo dài cả trăm năm. Trong Kinh Vô Lượng Thọ đây cũng có nhiều đoạn hiển thị môn này. Như trong phẩm Đại Giáo Duyên Khởi chép rằng: có thể trong khoảng một niệm trụ vô lượng ức kiếp. Phẩm Đức Tuân Phổ Hiền chép rằng: trong khoảng một niệm qua khắp hết thảy cõi Phật. Phẩm Tán Thán Phật Đức cũng chép: trong khoảng một bữa ăn lại đi qua mười phương vô biên cõi. Ri nhỏ: chủ bạn viên minh cụ đức môn. Vạn pháp ngang dọc thành một đại duyên khởi, pháp pháp thấu tột lẫn nhau, nên hễ nêu lên một pháp thì hết thảy các pháp khác thành bạn để làm duyên khởi. Cũng tức là lấy một pháp làm chủ thì hết thảy pháp khác đều là bạn để tương ứng với pháp ấy. Lấy pháp khác làm chủ thì các pháp kia thành bạn để cùng nhóm hết cả lại. Vì vậy, một pháp viên mãn công đức của hết thảy pháp, đấy gọi là viên mãn cụ đức. Đại sớ viết rằng: như sao bắt đầu ngự ở đâu, các tinh tú đều chầu về. Nay kinh này lấy phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm làm tông, dùng nguyện mười niệm ắt vãng sanh làm gốc của đại nguyện. Chuyên trọng trì danh niệm Phật thì đây là đầy đủ vạn đức. Một câu danh hiệu Phật này viên mãn đầy đủ công đức của hết thảy pháp. Toàn thể đều là ý nghĩa của Hoa Nghiêm Huyền Môn Viên Minh Cụ Đức. Phẩm Tam Bối Vãng Sanh của kinh này chép rằng: nhẫn đến đạt được một niệm tịnh tâm, phát một niệm tâm niệm đức Phật kia, người ấy đến lúc lâm chung như ở trong mộng thấy A-di-đà Phật, quyết định sanh cõi kia, được bất thoái chuyển vô thượng Bồ Đề. Câu này chỉ rõ tịnh tâm niệm Phật một tiếng, công đức vô lượng chẳng thể nghĩ bàn. Hơn nữa, trong các đại nguyện có nguyện nghe tên được phước. Thập phương chúng sanh do nghe tên Ngài, sau khi thọ hết, sanh nhà tôn quý, các căn chẳng khuyết, thường tu phạm hạnh thù thắng. Lại có nguyện nghe tên Đắc Nhẫn, Bồ Tát phương khác do nghe tên Ngài, ngay khi ấy đạt được một, hai hoặc ba thứ nhẫn, chứng bất thoái chuyển, đủ chứng minh rằng diệu đức của danh hiệu A-di-đà khó nghĩ lường nổi. Như sách A Tự Quán của Đông Mật viết rằng: từ chữ A sanh ra hết thảy Đà Ra Ni, từ hết thảy Đà Ra Ni sanh ra hết thảy Phật. Chữ A là vua, hết thảy Đà Ra Ni và hết thảy chư Phật là bạn. Trong một chữ, chủ bạn công đức vô lượng vô biên chính là huyền ý viên minh cụ đức vậy. Hơn nữa, trong cõi nước ấy, sắc, thanh, hương, vị, xúc, mỗi thứ đều viên minh cụ đức. Vì vậy, hiện quang, thấy cây, nghe tiếng, ngửi hương, không điều gì là chẳng tăng trưởng thiện căn. Nếu có chúng sanh thấy quang minh của ta chiếu chạm đến thân, không ai chẳng an lạc, từ tâm làm lành. Sóng vỗ vô lượng âm thanh vi diệu, được nghe các thứ âm thanh như vậy rồi, tâm họ thanh tịnh, không có các phân biệt, chánh trực, bình đẳng, thành thục thiện căn, tỏa khắp nơi muôn thứ hương ôn nhã muôn đức, có ai ngửi thấy, trần lao cấu tập, tự nhiên chẳng khởi. Gió chạm vào thân an hòa vừa phải, khoan khoái như là tỳ kheo đắc diệt tận định. Lại còn, nếu có chúng sanh thấy cây bồ đề, nghe tiếng ngửi hương, nếm vị của trái, chạm phải ánh sáng, nghĩ đến công đức của cây, sáu căn đều được thanh tịnh, không có các não hoạn, trụ bất thoái chuyển cho đến khi thành Phật đạo. Trong nguyện hương báu xông khắp lại nói rằng: hương ấy xông khắp mười phương thế giới, chúng sanh ngửi thấy đều tu hạnh Phật. Đủ thấy, một hạt bụi, một sợi lông, không thứ gì chẳng viên minh cụ đức. Sách Hoa Nghiêm Huyền Đàm giải thích các pháp là sự sự vô ngại, là do duy tâm sở hiện. Nguồn gốc của các pháp chẳng phải là có chủng loại riêng, chỉ là pháp sai biệt duyên khởi của Như Lai tạng tâm của chính mình. Vì vậy, chúng ắt phải có cái lý do để dung hòa được nhau. sách Hoa Nghiêm Kim Sư Tử Chương viết rằng: hoặc ẩn hoặc hiển, hoặc một hoặc nhiều, đều không có tự tánh. Do tâm xoay chuyển nói sự nói lý, có thành có lập, thì gọi là duy tâm hồi chuyển thiện thành môn. Duy tâm thiện thành môn chính là chủ bạn viên minh cụ đức môn. Phẩm Tích Công Lụy Đức trong kinh này đây có thuật pháp tạng tỳ kheo: trụ chơn thật huệ, dũng mãnh tinh tấn, một bề chuyên chí trang nghiêm cõi nước màu nhiệm. Nên biết được rằng y báo, chánh báo, thanh tịnh trang nghiêm của cõi cực lạc đều do chơn thật huệ hiện ra. Như Vãng Sanh Luận cho rằng ba thứ trang nghiêm vào trong một pháp cú. Một pháp cú là thanh tịnh cú, thanh tịnh cú là chân thật trí huệ vô vi pháp thân, thì biết được rằng trang nghiêm cõi nhiệm màu chính là thanh tịnh pháp thân không hai không khác. Phẩm Thọ Lạc Vô Cực của kinh đây chép rằng: một phen tâm khai ngộ, liễu đạt minh bạch thấu triệt, tức khai đạt minh triệt tướng tự nhiên của tự nhiên. Trong tự nhiên tự có căn bổn, tự nhiên quan sát nhập lẫn vào nhau, chuyển biến tối thắng, uất đan thành thất bảo, trong hư không tự nhiên thành vạn vật. Ý nghĩa câu này rất sâu xa, sẽ được tác giả tự giải thích chi tiết trong phần 4 của bản chú giải này. Kinh nói, một phen khai minh thì cái được khai minh đó chính là tự tâm của ngay đương sự. Bảy báo cùng muôn vật là chỉ cho cõi Phật, do một tâm của chính mình mà hiện ra cõi nước màu nhiệm, do tâm xoay vần thành ra thế giới. Thế nên sự sự vô ngại, viên minh cụ đức. Vì vậy kinh dạy khai hóa hiển thị chân thực tế. Chân thực tế là bổn tế chân như thật tướng. Vì thế điều được hiển thị ở đây là ngay nơi tướng chính là đạo, ngay nơi sự chính là chân. Không thứ gì chẳng phải là chân như thật tướng, cũng có nghĩa là không một thứ gì chẳng phải là tự tâm. Vì thế siêu tình ly kiến đầy đủ trọn vẹn thập huyền. Sự thù thắng độc đáo của kinh Hoa Nghiêm chỉ cốt ở thập huyền, mà kinh Vô Lượng Thọ này cũng có đủ, đủ chứng minh rằng kinh này chẳng khác gì kinh Hoa Nghiêm. Cuối kinh Hoa Nghiêm dùng 10 đại nguyện vương để dẫn dắt quy về cực lạc. Kinh này đây hoàn toàn hiển thị Tịnh Tông, dẫn dắt phàm thánh cùng quy cực lạc, nên gọi kinh này là kinh Hoa Nghiêm bản trung thì thật là có căn cứ vậy. Lại theo như sách Yếu Giải Phán Định Kinh Tiểu Bổn: Hoa Nghiêm áo tạng bí tủy pháp hoa, tâm yếu của hết thảy chư Phật, kim chỉ nam của muôn Bồ Tát hạnh đều chẳng ngoài kinh này, thì cực lạc chẳng rời hoa tạng thế giới. Di Đà chính là Tỳ Lô Giá Na. Vì vậy Phán Định kinh này thuộc viên giáo, ai dám bảo là chẳng đúng. Nhưng cách phán giáo này cũng chỉ là tướng sai biệt của bình đẳng. Nếu là người căn cơ viên mãn thì pháp nào cũng đều là viên. Pháp này bình đẳng, chẳng có cao thấp. Đấy là tướng bình đẳng trong sai biệt. Số 7 nhỏ: bộ loại sai biệt. Để hiểu sâu kinh này cần phải biết các kinh luận cùng bộ loại và kinh điển nói kèm pháp tịnh độ để tiện việc nghiên cứu tham khảo. 7.1 Đồng bộ. Kinh này là kinh điển đồng bộ với kinh Tiểu Bổn Di Đà. Bản dịch đời Ngô của kinh này cũng được đặt tên là A-di-đà Kinh, trùng tên với bản dịch kinh Tiểu Bổn của Ngài La Thập đời Tần. Vì vậy tục gọi kinh này là Đại Bổn. Kinh A-di-đà bản dịch đời Tần là Tiểu Bổn. Sách Sớ Sao cho rằng hai bản Đại Tiểu văn dầu chi tiết hay giản lược, nhưng nghĩa không ưu liệt, cho nên phán định là đồng bộ. Hiện tại Tiểu Bổn Di Đà có ba thứ: một, A Di Đà Kinh do ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch vào đời Diêu Tần. 2. Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ Kinh của ngài Huyền Trang dịch đời Đường. 3. A Di Đà Kinh Tần Đường Lưỡng Dịch Hội Tập Bản do Bồ Tát Giới Cư Sĩ Hạ Liên Cư hội tập thời hiện đại. Hai bản dịch đời Tần và Đường đại thể tương đồng, chỉ sai biệt đôi chút. Bản dịch đời Tần tinh yếu, lưu loát, được mọi người coi trọng. Bản Đường dịch thì chuẩn xác, tường tận, tận lực giữ trọn nguyên tác. Thầy tôi hội tập hai bản dịch này, gạn hết những điểm tinh yếu, lại dựa vào bản kinh khắc đá thời Lục Triều bổ túc 20 chữ bị sót mất trong bản dịch đời Tần. Xét theo bản kinh đá ở Tương Dương và bản chép tay của người thời Lục Triều để khắc đá, sau chữ nhất tâm bất loạn còn có dòng chữ chuyên trì danh hiệu, dĩ xưng danh cố chư tội tiêu diệt, tức thị đa thiện căn phước đức nhân duyên, gồm 21 chữ. Sư Nguyên Chiếu đời Tống cũng chép như vậy trong tác phẩm Linh Chi Sớ. Đại sư Cừ Am đời Minh cũng đề cao bản Thạch Kinh. U Khê đại sư trong tác phẩm Viên Trung Sao còn lớn tiếng hô hào rằng bản được lưu truyền hiện tại, tức chỉ bản dịch đời Tần, bị sai sót, phàm đọc tụng tu tập nên dựa theo cổ bản để bổ túc cho đúng. Hội bản nương theo ý các vị tiên đức thu thập thêm 21 chữ đó. Trong hội bản này gồm đủ ưu tiên của hai bản dịch, lại bổ khuyết chỗ thiếu sót của bản dịch đời Tần. Thánh ý được hiển lộ trọn vẹn, dễ được hiểu thấu đúng đắn. Như vậy, nguyên văn của bản dịch đời Tần phải là nhất tâm bất loạn chuyên trì danh hiệu. 8 chữ này phải nên đọc một hơi. Thật tương đồng bản dịch đời Đường hệ niệm bất loạn, cũng tương đồng ý chỉ nhất hướng chuyên niệm của kinh này, chỉ bài tỉ mỉ diệu pháp trì danh từ quả khởi tu, quả giác nhân tâm, tha lực thầm gia hộ chẳng thể nghĩ bàn. Sách Yếu Giải viết rằng nếu chấp trì danh hiệu chưa đoạn kiến tư thì tùy theo là tán hay định, chia thành ba bậc. Chính phẩm nơi cõi đồng cư, đủ thấy chúng sanh chỉ cần tính nguyện trì danh quyết được vãng sanh cõi phàm thánh đồng cư của cực lạc. Thật chẳng đợi phải đạt đến sự nhất tâm bất loạn hoặc lý nhất tâm bất loạn. Diệu dụng của pháp môn trì danh được giải bày hết ra, đủ chứng minh hội bản thật có công với thánh giáo vậy. 7.2 Đồng loại. Hễ kinh điển nào xướng xuất nghĩ niệm Di Đà nguyện sanh cực lạc đều được coi là đồng loại. Trong các kinh ấy cũng có thân sơ. Kinh nào trì danh niệm Phật là thân, đề cao pháp khác là sơ. Phật thuyết Quán Vô Lượng Thọ Kinh, kinh này cùng với hai kinh Đại Bổn Tiểu Bổn ở trên được gọi chung là Tịnh Độ Tam Kinh, là kinh điển cơ bản của Tịnh Tông. Kinh này giảng đầy đủ về 16 diệu môn, khuyên dạy quán tưởng niệm Phật và trì danh niệm Phật. A Di Đà Phật Cổ Âm Thanh Vương Đà Ra Ni Kinh, khuyên dạy trì danh và kim trì chú. Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện của Kinh Hoa Nghiêm, 10 đại nguyện vương dẫn dắt quy về cực lạc. Hậu xuất A Di Đà Phật Kệ Kinh, từ đầu đến cuối chỉ là kệ, gồm 56 câu. Trong ấy có câu phát nguyện giống như chư Phật, thề 24 chương, tương đồng với 24 điều nguyện trong hai bản dịch đời Ngô và Hán. Chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông của Kinh Thủ Lăng Nghiêm, khuyên dạy chúng sanh nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật, dùng tâm niệm Phật nhập vô sanh nhẫn. Bát Châu Tam Muội Kinh do Tam Tạng Pháp Sư Chi Câu La Sấm người xứ Nhục Chi dịch vào đời Hậu Hán. Ngoài ra Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ Kinh là bản dịch khác của kinh này. Kinh chú trọng 19 ngày làm kỳ hạn, chẳng ngồi chẳng nằm, tu Phật lập tam muội, Thiên Thai Tông gọi là thường hành tam muội, xướng danh quán niệm A Di Đà Phật. Vãng sanh luận do Bồ Tát Thiên Thân soạn, đề xướng ngũ môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nhất luận trong Tịnh Tông Tam Kinh Nhất Luận là chỉ cho luận này. Vãng sanh luận chú của Đại sư Đàm Loan đời Bắc Ngụy soạn là một bộ sách cổ của Tịnh Tông. Du Tâm An Lạc Đạo do Đại sư Đạo Xước đời Đường soạn là một trong những bộ sách cổ. 7.3 Kinh luận nói kèm về tịnh độ. Lại có các kinh luận tuy chẳng chuyên luận về tịnh độ, nhưng cũng kim xưng tán cực lạc, khuyên lơn vãng sanh. Các kinh ấy như Kinh Pháp Hoa, Kinh Bi Hoa, Kinh Tùy Nguyện Vãng Sanh, Kinh Văn Thù Sở Thuyết Bát Nhã, Kinh Mục Liên Sở Vấn, Kinh Thập Vãng Sanh, Kinh Quán Phật Tam Muội, Phật thọ ký cho Ngài Văn Thù sẽ sanh về cực lạc. Kinh Văn Thù Phát Nguyện, Văn Thù nguyện cầu sanh cực lạc. Kinh Nhập Lăng Già, Phật thọ ký cho Long Thọ sanh cõi cực lạc. Tỳ Bà Sa Luận do Long Thọ Đại Sĩ soạn. Đại Trí Độ Luận cùng tác giả. Đại Thừa Khởi Tính Luận Bồ Tát Mã Minh soạn, vân vân. Kinh luận tịnh độ có đến trăm mấy mươi bộ. Trên đây chỉ lược nêu các kinh sách thuộc cùng bộ loại và kinh luận đề cập đến tịnh độ. Còn như số lượng các kinh điển trong mật bộ có liên quan đến tịnh độ còn nhiều hơn nữa, nhưng chẳng kể ra. Số 8 nhỏ, dịch hội hiệu thích. Dịch chỉ cho bản dịch gốc, hội hiệu chỉ cho các bản do căn cứ vào các bản dịch gốc để hội tập, tức tổng hợp khảo đính những bản dịch của cùng một kinh để chọn ra những điểm trọng yếu hiệu đính. Thích chỉ cho các bản chú giải kinh này. 8.1 Các bản dịch kinh này. Kinh này được Đức Phật thường nói, các sư đua nhau dịch, được truyền đến Trung Hoa rất sớm, riêng mình nó có rất nhiều bản dịch. Xin xem lời tựa kinh này của cư sĩ Mai Quang Hy. Từ Đường đến Tống có 12 dịch bản. Bản đời Tống nguyên đã mất, nay chỉ còn lại được 5 bản dịch. 1. Vô Lượng Thọ Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh do Sa Môn người xứ Nhục Chi là Chi Lâu Ca Sấm dịch ở Lạc Dương vào đời Hậu Hán, từ đây gọi tắt là bản Hán dịch. 2. Phật Thuyết Chư Phật A Di Đà Tam Gia Tam Phật Tát Lâu Phật Đàn Quá Độ Nhân Đạo Kinh, tên khác là Vô Lượng Thọ Kinh, tên khác nữa là A Di Đà Kinh, do Ư Bà Tắc Chi Khiêm tự Cung Minh người xứ Nhục Chi dịch vào đời Ngô, gọi tắt là bản Ngô dịch. 3. Vô Lượng Thọ Kinh do Sa Môn người Ấn Độ là Khang Tăng Khải dịch ở chùa Bạch Mã Lạc Dương vào đời Tào Ngụy, gọi tắt là bản Ngụy dịch. 4. Vô Lượng Thọ Như Lai Hội do Tam Tạng Bồ Đề Lưu Chí người Nam Ấn Độ dịch vào đời Đường, bản này trích từ kinh Đại Bảo Tích, gọi tắt là bản Đường dịch. 5. Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Trang Nghiêm Kinh do Sa Môn Pháp Hiền người xứ Tây Vực dịch vào đời Tống, gọi tắt là bản Tống dịch. 7 bản dịch hiện đã mất, căn cứ theo Khai Nguyên Thích Giáo Lục liệt kê như sau. 1. Vô Lượng Thọ Kinh 2 quyển do Sa Môn An Thế Cao người nước An Tức dịch vào đời Hán. 2. Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh 2 quyển do Sa Môn Bạch Diên dịch ở chùa Bạch Mã Lạc Dương vào đời Tào Ngụy. 3. Vô Lượng Thọ Kinh 2 quyển do Sa Môn Trúc Đàm Ma La Đa tức Pháp Hộ dịch vào đời Tấn. 4. Vô Lượng Thọ Chí Chơn Đẳng Chánh Giác Kinh 2 quyển, tên khác là Lạc Phật Độ Lạc Kinh, một tên nữa là Cực Lạc Phật Độ Kinh do Sa Môn Trúc Pháp Lực người Tây Vực dịch vào đời Đông Tấn. 5. Tân Vô Lượng Thọ Kinh 2 quyển do Sa môn Phật Đà Bạt Đà La tức Giác Hiền, người nước Ca La Vệ La dịch ở chùa Đạo Tràng vào đời Đông Tấn. 6. Tân Vô Lượng Thọ Kinh, hai quyển, do Sa môn Bảo Vân, người Kinh Châu dịch ở chùa Đạo Tràng vào đời Tống. 7. Tân Vô Lượng Thọ Kinh, hai quyển, Sa môn Đàm Ma La Mật Đa tức Pháp Tú, người nước Kế Tân dịch vào đời Tống. 7 bản bị thất lạc trên đây và 5 bản còn giữ được, được gọi là thập nhị thế dịch, tức các bản dịch trong 12 đời. Thật ra là 8 đời, 12 lần dịch. Đời Hán 2 bản dịch, đời Ngô 1 bản, đời Tào Ngụy 2 bản, đời Tây Tấn 1 bản, Lưu Tống 2 bản, Đường 1 bản, Triệu Tống 1 bản. Như vậy, về thời gian dịch thuật là trong 8 triều đại, số lượng bản dịch là 12. Sách Bình Giải viết rằng, phàm trong các kinh không có kinh nào được lưu truyền dịch thuật thịnh hành như kinh này. Đó là do kinh này giảng thẳng lẽ xuất thế, lợi ích vô biên vậy. Sách Hội Sớ viết rằng, trong hết thảy các kinh được nhiều người lưu truyền, dịch thuật không kinh nào được như kinh này. Đó là bởi đạo lý thẩm sâu, lợi ích tối thượng vậy. Cả hai bộ sớ có cùng một nhận định. So sánh 5 bản dịch còn lưu truyền trong đời thì chẳng giống với trường hợp của 2 bản dịch kinh A-di-đà hay 6 bản dịch của kinh Kim Cang. Kinh văn tuy chi tiết hay giản lược khác nhau đôi chút, nhưng nội dung thật sự tương đồng. 5 bản dịch của kinh đây chẳng những kinh văn chi tiết hay giản lược khác nhau rất nhiều, mà ngay cả nội dung mức độ rộng lược cũng rất khác. Lấy ví dụ, với đại nguyện của Phật A-di-đà khi còn tu nhân, 2 bản Hán dịch và Ngô dịch nêu 24 nguyện, bản Tống ghi 36 nguyện, bản Ngụy Đường ghi 48 nguyện. Ngay nội dung mỗi nguyện cũng dịch khác nhau, đủ thấy sự khác biệt khá lớn. Được lưu truyền phổ biến nhất hiện thời là bản Ngụy dịch. Sách Bình Giải chỉ ra rằng, đem 2 bản dịch đời Ngô và Hán so với bản Ngụy dịch, chỉ kể những điểm chính yếu, đã có 8 điểm khác nhau. Còn nếu so với bản Đường dịch, đại khái có 7 điểm khác nhau. Ở đây tôi không thuật rõ. Còn đến bản dịch đời Tống so với các bản dịch khác, sự sai biệt còn lớn hơn nữa. Các bản dịch vì sao sai khác? Cư sĩ Trầm Thiện Đăng đời Thanh viết trong sách Báo Ân Luận rằng, lược khảo các kinh sở dĩ có sự bất đồng, nói tóm lại là do 3 nguyên nhân. 1. Người dịch khéo, vụng, chẳng giống nhau. 2. Phạn bản truyền chép khác biệt. 3. Đức Bổn Sư trước sau tuyên nói nhiều lượt, chẳng giống nhau. Đức Bổn Sư thuyết pháp hơn 300 hội, nhiều lần chỉ dạy quy hướng tịnh độ, thì tự nhiên mỗi lần nói không dùng cùng một bài giảng, phải tùy thời, tùy cơ, khai triển đại ý, phải căn cứ theo ý, chẳng chấp mặt chữ. Lẽ hiển nhiên là như vậy. Vì vậy, ta thấy rằng, Kinh Vô Lượng Thọ được Phật giảng nhiều lần, nên chẳng phải chỉ có một phạn bản. Do kinh văn được dùng để dịch đã khác nhau, nên bản dịch có mức độ khéo vụng khác nhau. Bởi vậy, lời văn của các bản dịch tự nhiên sai khác. Ông Trầm lại còn chỉ ra nguyên nhân phạn bản dễ bị sai lạc như sau. Các bản kinh tiếng Phạn đều là bản chép tay, nên dễ bị chép sai sót. Như bản Hán dịch của kinh Đại Bổn, trải bao đời đến nay bị chép lầm hay sót đến vài mươi chữ, văn nghĩa không nhất quán. Lại như tàn bản của kinh Tứ Thập Nhị Chương so với bản khắc đá do Triệu Văn Mẫn viết và các bản được lưu thông ngoài Đại Tạng, thì chương tiết trước sau nhiều ít đều bất đồng. So với những đoạn trích dẫn trong sách Pháp Uyển Châu Lâm cũng khác. Hơn nữa, những chữ trong kinh ấy được chọn ra để giải thích trong sách Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa đều không thấy trong các bản lưu hành. Đại để là do kinh được tụng trì, tu tập nhiều thì được lưu truyền, chép lại nhiều, nên lỗi đắc thất dị đồng cũng nhiều. Sách Bình Giải của Nhật cũng viết, thẩm định các kinh thì là do quá nhiều bản phạn đến nỗi văn nghĩa được truyền dịch, thành ra có chỗ tường tận hay sơ lược chẳng đồng. Rõ ràng, tác giả sách bình giải đồng ý với ông Trầm, cùng cho rằng kinh này được Phật nói nhiều lượt. Như vậy, tụng tập nhiều, truyền chép phạn bản nhiều lượt, phạn bản có nhiều bản còn, tỉ mỉ hay sơ lược đều sai khác. Các thẻ kinh tiếng Phạn lại dễ bị lạc mất, thành ra hiện tại các bản dịch thật khác biệt xa nhau. Thuyết của sư Nhật Khê, người Nhật, cũng giống thuyết của ông Trầm. Ngài nói rằng câu văn của bản dịch khác so với kinh đây, tức chỉ bản ngụy dịch, có chút sai khác chẳng phải là ít. Xét ra lắm dị bản, truyền thọ lại chẳng phải một lần nên thành ra sai khác như thế. Hoặc là do chẳng phải chỉ nói có một lần, chẳng hạn như các kinh Bát Nhã, do kinh này là bổn hoài của Như Lai, mỗi chỗ Ngài nói khác nhau nên có nhiều bản. Đấy là do lòng đại bi cùng cực vậy. Các vị đại đức trên đây đều cho rằng kinh này là pháp được Đức Thế Tôn nhiều lần tuyên nói. Điều này thật có chứng cứ. Ví dụ như bản đường dịch mang tên Vô Lượng Thọ Như Lai Hội là hội của kinh Bảo Tích, đủ chứng minh rằng khi Phật nói kinh Đại Bảo Tích cũng nói ra kinh này. Ông Trầm lại bảo bản ngụy dịch văn từ tường tận, nghĩa lý trọn vẹn, nên từ xưa đến nay các vị giảng sư hay dùng bản này. Bản đường dịch không sai khác mấy, do dịch từ cùng một bản Phạn. Bản tống dịch rất lưu loát rõ ràng, nhưng câu cú chữ nghĩa so với các bản trên khác nhau rất lớn, nên phải xuất phát từ bản Phạn khác. Hai bản dịch đời Hán và Ngô văn từ thô tháp trúc trắc, nhưng nghĩa lý bổ sung cho nhau, nên ắt phải là được dịch theo một phạn bản khác nữa. Ông Trầm tuy chưa thể thực hiện đem phạn bản ra so sánh để chứng minh, nhưng nếu nghiên cứu năm bản dịch còn tồn tại, ta có thể suy ra rằng hiện tại có ít nhất 3 bản Phạn. Vì vậy, thuyết của ông Trầm rất đáng tin. Còn như ý kiến của các sư khác cho rằng năm bản dịch chỉ là các bản dịch khác nhau từ cùng một phạn bản, nhưng có sai biệt là do ý thích của các dịch giả khác nhau, thì thật chưa đủ sức thuyết phục. Chẳng hạn như so hai bản dịch đời Tần và Đường của kinh Tiểu Bổn, do người đời Tần còn đơn giản nên Ngài La Thập gom 10 phương Phật thành 6 phương Phật. Đấy thật là chỗ khéo léo ứng cơ của dịch giả. Văn giản lược để thích ứng căn cơ, nhưng nghĩa lý của kinh chẳng mất. Đó mới là ý thích và sự khéo léo của dịch giả. Còn xét về sự sai biệt giữa các bản dịch của kinh này, sự sai biệt lớn nhất là chẳng những giản lược chi tiết sai khác mà nghĩa lý cũng sâu rộng khác hẳn. Vì vậy, chẳng thể bảo là do ý thích của người dịch sai khác. Lấy thí dụ, Di Đà Đại Nguyện là duyên khởi của Tịnh Tông, là cương tông của kinh này, mà cái nguyện mười niệm ắt vãng sanh là cốt tủy của Di Đà Đại Nguyện. Nguyện này thấy trong hai bản ngụy dịch, đường dịch, nhưng không có trong phần đại nguyện của hai bản dịch Hán và Ngô. Nếu cho rằng 48 đại nguyện của hai bản Đường, Ngụy đem so với 24 đại nguyện của hai bản Ngô, Hán chỉ là cách dịch mở rộng hay gói gọn khác nhau, thì thật khó bề thuyết phục. Trong đời có người dịch nào lớn mật như thế, dám dựa theo ý riêng tự tiện lược đi đại nguyện tâm tủy? Vì vậy, nguyên bản để dịch phải khác nhau thì dịch bản mới sai khác đến như vậy. Lại như trong 24 đại nguyện của bản Ngô dịch có hai nguyện thù thắng: nước không nữ nhân và liên hoa hóa sanh, mà trong hai bản dịch Đường và Ngụy tuy đủ 48 nguyện lại chẳng hề có hai nguyện ấy. Nếu bảo rằng cùng một bản gốc các bản dịch chỉ dịch đủ hay tóm gọn chẳng đồng, thử hỏi hai nguyện ấy của bản Ngô dịch lấy từ đâu ra? Vì sao trong 24 nguyện thì có, còn trong 48 nguyện lại hoàn toàn chẳng có? Rõ ràng các phạn bản dùng để dịch không phải chỉ là một bản. Thật đúng như thuyết của cư sĩ Trầm Thiện Đăng, Kinh này được Đức Thế Tôn tuyên thuyết nhiều lần, lại do các thẻ kinh phạn dễ bị thất lạc, thành ra có các bản gốc sai khác như vậy. Do những điều trên ta thấy rõ, việc hội tập các bản dịch thật là cần thiết. Do vậy, từ đời Tống đến nay, Vương Long Thư, Bành Nhị Lâm, Ngụy Mặc Thâm và Tiên Sư, cư sĩ Hạ Liên Cư trước sau cùng hội tập hiệu đính kinh này. 8.2 Bốn loại hội hiệu bản. Năm bản dịch nói trên đều có những chỗ ưu liệt, phô bày hay ẩn kín riêng. Chẳng hạn như hai bản Hán và Ngô dịch không đề cập tới bổn nguyện, mười niệm vãng sanh và yếu chỉ, nhất hướng chuyên niệm. Đến đoạn kinh giảng rộng về ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu, Đức Thế Tôn rát miệng nhọc lòng giảng dạy chân thành, mà hai bản Đường và Tống dịch chẳng chép đủ. Bản Ngụy dịch chép đủ, thật là bản đứng đầu trong các bản dịch, nhưng lại thiếu hai nguyện nước không nữ nhân và liên hoa hóa sanh, nên cũng chưa phô bày đầy đủ. Vì vậy, ông Long Thư Vương Nhật Hưu đời Tống phê bình các bản dịch như sau: Đại lược tuy giống nhau, nhưng trong ấy có rất nhiều chỗ sai khác. Hơn nữa, lời văn mỗi bản dịch hoặc bị thiếu sót, hoặc quá rườm rà, khiến người ngại xem, hoặc thiếu chỗ rất quan trọng đến nỗi mất cả ý nghĩa thật sự, hoặc kinh văn có đề cập đến nhưng ý nghĩa đã bị mất. Do vậy, kinh của Đức Thích Ca Văn Phật nói: Yếu chỉ độ sanh của A Di Đà Phật trở nên rối rắm, chẳng rành mạch, dài dòng nhưng không rõ ràng, tôi thật tiếc lắm. Bởi thế, ông phối hợp bốn bản dịch Hán, Ngô, Ngụy, Tống giảo chánh hội tập soạn thành một bản, đặt tên Đại A Di Đà Kinh. Đây chính là bản hội tập đầu tiên của kinh này. Các bản hiệu hội từ đời Tống đến nay có bốn thứ. Một, Đại A Di Đà Kinh do Quốc Học Tấn Sĩ Long Thư Vương Nhật Hưu đời Tống soạn. Hai, Vô Lượng Thọ Kinh do Bồ Tát Giới đệ tử Bành Tế Thanh đời nhà Thanh phân định chương mục và hiệu đính. 3. Maha A Di Đà Kinh do Bồ Tát Giới đệ tử Thừa Quán Thiệu Dương Ngụy Nguyên hội dịch vào đời Thanh, nguyên tên là Vô Lượng Thọ Kinh, sau cư sĩ Chánh Định Vương Ẩm Phúc giảo đính đổi thành tên này. 4. Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh do Bồ Tát Giới đệ tử Vận Thành Hạ Liên Cư hội tập vào thời hiện đại. Như vậy, kinh này có 5 bản dịch gốc, 4 bản hội tập, thành ra 9 bản. Trong 5 bản dịch, riêng bản Ngụy dịch phổ biến nhất, đến khi hội bản của ông Vương ra đời liền chiếm lấy địa vị ấy. Liên Trì Đại Sư viết trong tác phẩm Sớ Sao rằng: Phần nhiều dẫn kinh theo bản của ông Vương do bản họ Vương phổ biến trong đời, người đời quen thấy. Cuối đời Thanh, Ấn Quang Đại Sư cũng khen bản họ Vương là văn nghĩa tường tất, lưu thông mạnh trong đời. Do đây thấy được rằng bản của họ Vương được phổ biến ở Trung Quốc còn hơn bản Ngụy dịch. Bản họ Vương tuy rất phổ biến, còn được chép vào Càn Long Đại Tạng và Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh của Nhật, nhưng tác phẩm của họ Vương có ưu điểm lẫn khuyết điểm. Chẳng hạn như Sớ Sao phê rằng bản hội tập của ông Vương so với 5 bản dịch thì giản dị, rõ ràng, hiện đang lưu truyền, lợi ích rất lớn, nhưng chẳng dựa vào phạn bản, chỉ phối hợp bản tiếng Hán, chưa đúng cách dịch thuật. Nếu dùng phạn bản để dịch lại thành bản thứ 6, không ai dị nghị. Do vậy, ông chẳng gọi là dịch mà bảo là giảo chánh. Cách ông ta chọn bỏ lời dịch cũ lại cũng chưa trọn vẹn. Như với ba bậc vãng sanh, bản Ngụy dịch đều nói là phát Bồ Đề Tâm, nhưng bản họ Vương chỉ có bậc trung phát Bồ Đề Tâm, bậc hạ không phát, bậc thượng chẳng đề cập đến. Như vậy là cao thấp lẫn lộn. Vả lại, nhiều căn lành nói trong kinh là cốt ở phát Bồ Đề Tâm. Tuy ba bậc chẳng đồng, lại cùng phát tâm, thì đấy đúng là yếu chỉ vãng sanh. Nay ông ta lại lược đi, nên bảo là chưa trọn vẹn. Lời luận của Liên Trì Đại Sư về chỗ tinh yếu thật là xác đáng. Trong lời tựa của chính ông Vương có viết rằng: chỗ nào văn manh múng, không thứ tự, lầm loạn chẳng so sánh được, thì dùng ý mình để sửa chữ. Thật đúng với điều Liên Trì Đại Sư chỉ ra, chẳng căn cứ theo phạn bản là căn bệnh nặng, chẳng đúng phép dịch thuật. Nếu căn cứ theo phạn bản dịch lại thì mới được phép dùng câu văn tự soạn để làm rõ nghĩa kinh. Còn nếu hội tập, sao chẳng dùng lời dịch gốc, lại tự ý viết thêm muôn phần chẳng nên như vậy. Đến phần ba bậc vãng sanh cũng vậy, tự tiện sửa đổi bản ngụy dịch, đánh mất thứ tự cao thấp. Đấy đều là những tì vết khó bưng bít của bản họ Vương vậy. Cư sĩ Bành Nhị Lâm, tên là Thiệu Thăng, đời vua Càn Long nhà Thanh, cũng chẳng thỏa mãn với bản họ Vương. Ông nhận định về bản của họ Vương trong tác phẩm Vô Lượng Thọ Kinh Khởi Tính Luận như sau: bản của họ Vương so ra lưu loát phổ biến mãi đến nay, nhưng có điểm đáng phê bình. Như trong tự phần, từ chữ Du Bộ Thập Phương trở đi, nói rộng về hạnh nguyện Bồ Tát, nhằm khiến hành giả phát khởi đại tâm, tích tập cội đức, rốt ráo thành Phật. Đấy chính là cương lãnh trọng yếu của chương mở đầu kinh này. Họ Vương lại lược đi. Đến phần hai bậc vãng sanh, thượng, hạ, bậc thì gạt bỏ phát bồ đề tâm, bậc thì nói chẳng phát. Trong phần thai sanh, lược bỏ từ chữ ngờ vực Phật trí cho đến thắng trí. Trước đã trái với chánh nhân thành Phật, sau lại mất chánh trí vãng sanh. Những điểm khác như với thứ tự các nguyện, lẫn lộn trước sau, đều đáng giảo chánh. Họ Bành nhìn thấy lỗi của họ Vương, nên chuyên dùng bản ngụy dịch, lược những chỗ phiền phức, lại căn cứ theo bản của ngài Vân Thê, thêm vào số thứ tự trước sau của 48 nguyện, đặt tên là Vô Lượng Thọ Kinh, thành ra bản thứ 7. Bản của họ Vương là bản thứ 6. Nhưng bản này chỉ là bản ngụy dịch được phân chia thành từng đoạn, chẳng phải là bản hội tập các bản dịch. So sánh hai bản thì bản của ông Bành có ưu điểm hơn bản ngụy dịch. Cận đại, cư sĩ Đinh Phước Bảo khi viết Vô Lượng Thọ Kinh Tiên Chú thì bản dùng để chú giải là bản của họ Bành. Tiếc thay, bản của họ Bành chỉ là tiết hiệu bản, chưa bổ cứu được khuyết điểm của bản ông Vương, vẫn chưa được coi là bản tốt nhất. Triều Hàm Phong nhà Thanh, cư sĩ Ngụy Thừa Quán ở Thiệu Dương cho rằng các bản dịch lẫn bản của ông Vương chưa hoàn thiện, bèn hội tập 5 bản dịch gốc soạn riêng thành một bản, đặt tên là Vô Lượng Thọ Kinh. Bản của ông Ngụy hội tập 5 bản dịch gốc là nguồn gốc của ngũ hội bản. Bản họ Vương chỉ là tứ hội bản, hội bản không dùng bản đường dịch. Dưới triều Đồng Trị, cư sĩ Vương Ấm Phước đặc biệt coi trọng bản họ Ngụy, từng đích thân ghi rằng gần đây Thiệu Dương Ngụy cư sĩ lại thuận theo lời đại sư Vân Thê, khảo sát khắp các bản dịch, soạn riêng thành một bản gồm trọn tông yếu, văn từ giản dị thích đáng, được coi là bản hay nhất của kinh này. Ông Vương lại tra khảo khắp các bản, đích thân hiệu đính, đặt tên kinh là Maha A Di Đà Kinh, thành ra phiên bản thứ 8 của kinh này. Ông Ngụy phát tâm rộng lớn, lại tinh thông văn tự, muốn cứu chữa khuyết điểm lớn là soạn kinh của cư sĩ Vương Long Thư, nên gộp đủ 5 bản dịch hội tập thành một kinh, tận lực tìm tòi lai lịch của từng câu, mong thành bản hoàn chỉnh. Sở nguyện thật thù thắng, thành tựu cũng lớn lao. Bản hội tập của ông vượt xa bản họ Vương. Cư sĩ Vương Ấm Phúc khen là bậc nhất trong 8 bản kinh cũng chẳng quá đáng. Đáng cảm khái là ông Ngụy tuy nguyện tận lực sửa chữa khuyết điểm soạn kinh của họ Vương, tiếc thay vẫn chưa hoàn toàn tránh khỏi. nay sẽ nêu lên những điểm lớn rành rành như sau. 1. Nguyện thứ hai trong bản họ ngụy là: nếu tôi thành Phật, trời người trong nước thuần là hóa sanh, chẳng có thai sanh. 4 chữ chẳng có thai sanh không tìm thấy trong các bản dịch. Vả lại, 4 chữ ấy mâu thuẫn với lời văn của bản dịch gốc. Bản ngụy dịch chép rằng: Phật bảo Di Lặc, nhân dân cõi ấy có kẻ thai sanh. Hai bản dịch Đường Tống cũng giống như vậy, mà hội bản của họ ngụy viết chẳng có thai sanh. Đây thật là tì vết khó giấu vậy. 2. Một đoạn Ngũ Ác, Ngũ Thống, Ngũ Thiêu có đến vài ngàn chữ mà bản họ ngụy tóm tắt thành: lúc sanh đau, lúc già đau, lúc bệnh đau, lúc chết đau, hoạn nạn cùng khổ đau đớn, lửa dâm dục đốt, lửa sân giận đốt, lửa tham trộm cắp đốt, lửa tà ngụy đốt, lửa ngu si đốt. Đấy là Ngũ Thống, Ngũ Thiêu. Ngụy cư sĩ vốn nguyện không một chữ nào chẳng có lai lịch, nhưng tiếc chưa thể thật triệt để ý nguyện ban đầu. Đoạn trên đây so với các bản dịch chẳng có lai lịch. 3. Hội bản của họ ngụy nói cung điện, lầu quán, đường vũ, phòng gác của Cực Lạc, hoặc ở trên hư không, hoặc trên đất bằng, hoặc nương cây báu mà trụ. Câu nương cây báu mà trụ không có trong bản dịch nào cả. 4. Trong hội bản, câu từ đấy về sau vô lượng thọ kinh cũng giảm, chỉ trừ 4 chữ A-di-đà Phật rộng độ quần sanh cũng không có trong bản dịch nào. Do những điều trên, bản của họ ngụy so với các bản có trước, tuy bản sau trội hơn bản trước, tiếc rằng vẫn chưa hoàn toàn tránh nổi cái lỗi thêm chữ sai lầm. Cái lỗi lớn ấy ắt phải sửa chữa hầu tránh cho đời sau thành thói, thậm chí soán cải kinh văn. Vì vậy, cần phải ngừa lỗi nhỏ lâu ngày thành to, tuyệt trừ nguồn tội, lại khiến đại kinh chống có được bản tốt nhất. Bởi thế, tiên sư là lão cư sĩ Hạ Liên Cư đèn soạn ra bản thứ 9. Tiên sư Hạ Liên Cư cư sĩ lúc nhỏ học nho, trước là Trình Chu, sau Lục Vương, trưởng thành học Phật, nhiếp thiền, mật, quy về Tịnh Độ. Cụ Hạ thông suốt các sách vở, hiểu sâu văn tự, dụng công lâu dài, hiểu tường tận giáo pháp. Năm Nhâm Thân 1932, phát nguyện hiệu đính kinh này, đóng cửa tạ sách, suốt cả 3 năm, xét kỹ cả 5 bản dịch gốc, khảo sát kỹ càng hội bản của 3 nhà, không một câu nào chẳng xem xét kỹ, không một chữ nào chẳng cân nhắc, cung kính, cẩn thận, ngày ngày khấu cầu trước Phật, thiên châm vạn chứa cả trong giấc ngủ. Đến khi hoàn thành, tứ chúng hoan hỷ. Lão Pháp Sư Huệ Minh là bậc thông triệt cả tông lẫn giáo, ngài là thầy quy y của cụ Hạ, đắp y, nâng kinh chụp ảnh trước điện Phật, đích thân ấn chứng. Cậu tôi là cư sĩ Mai Hiệt Vân giảng liên tục trên đài phát thanh, khen là bản hay nhất. Từ Châu Pháp Sư chuyên giảng kinh này ở đất Kinh Lỗ cũng đích thân soạn khoa phán. Lão Hòa Thượng Diệu Thiền, phương trượng Cực Lạc Am ở Bắc Kinh, mời hội trưởng Sơn Đông Nữ Tử Liên Xã, tức Hội Phụ Nữ Niệm Phật tỉnh Sơn Đông, là Ngô Thiến Hương đến chùa giảng kinh này suốt 2 tháng. Còn những người phát tâm hoằng dương chuyên chú trì tụng chẳng tính nổi số, ấn hành lưu thông liên tục chẳng dứt. Vì vậy, cậu tôi là Mai lão cư sĩ khen rằng: yếu chỉ của Tịnh Tông cùng Thâm Cực Vi phát huy được chỗ uẩn áo tiền nhân chưa phát huy được, và tinh đáng minh xác rành rành có chứng cứ, không một nghĩa nào chẳng thuộc bản dịch gốc, không một câu nào ra khỏi kinh gốc, đủ các điểm hay, không sự thật nào chẳng thâu tóm. Tuy muốn cho là bản chẳng hay cũng chẳng được. Lời của cậu tôi nay đã được mọi người công nhận, còn đem bản kinh này thâu nhập vào ấn bản mới của Tục Tạng, đại kinh Bụi Phủ ngàn năm nay mới có được bản hoàn thiện. Ý nguyện hồi tập kinh của tiên hiền đã viên mãn. Đại kinh Phóng Quang chúng sanh hữu hạnh, bản kinh mang tên Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh là bản thứ 9 của đại kinh. 8.3 Chú thích kinh này. Trong 5 bản dịch, bản ngụy dịch tương đối đầy đủ. Vì vậy, các chú sớ đại kinh phần nhiều dùng bản ngụy dịch. Các bậc đại đức Trung Quốc nhiều vị soạn chú giải cho Tiểu Bổn Di Đà, còn chú giải Đại Bổn chỉ có 2 vị: Tịnh Ảnh tức Huệ Viễn đời Tùy và Gia Tường tức Cát Tạng đời Đường. 1. Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ 6 quyển do Sa Môn Huệ Viễn thuộc chùa Tịnh Ảnh ở Kinh Đô đời Tùy soạn, tục gọi là Tịnh Ảnh Sớ. 2. Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ do Ngài Cát Tạng ở chùa Gia Tường đời Đường soạn, tục gọi là Gia Tường Sớ. Ngoài ra chú giải của 2 vị Cảnh Hưng Nguyên Hiểu ở nước Tân La, nay thuộc Triều Tiên, nay cũng được lưu truyền ở Trung Quốc. 1. Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Thuật Văn Tán 3 quyển do Ngài Cảnh Hưng nước Tân La trứ tác, tục gọi là Cảnh Hưng Sớ. 2. Vô Lượng Thọ Kinh Tông Yếu 1 quyển do Sa Môn Nguyên Hiểu thuộc chùa Hoàng Long nước Tân La soạn. Ngài từng qua tàu du học, sau về nước danh tiếng vang dội chốn Hải Đông. Sớ giải của Ngài gọi là Hải Đông Sớ. 3. Du Tâm An Lạc Đạo 1 quyển cũng do Ngài Nguyên Hiểu soạn, là một trong 10 tác phẩm cổ của Tịnh Tông. Quang minh của đại kinh chiếu rực Nhật Bổn, chú thích rất thịnh, vượt xa Trung Hoa. Riêng bút giả được biết đã hơn 20 loại, như là 1. Vô Lượng Thọ Phật Tán Sao 1 quyển do Ngài Thiện Châu, chùa Hưng Phước viết. 2. Vô Lượng Thọ Kinh Thuật Nghĩa 3 quyển do Tối Trừng soạn. 3. Vô Lượng Thọ Kinh Tư Ký 1 quyển Trí Cảnh soạn. 4. Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Uyển 7 quyển Ngài Nam Sở, chùa Tổng Trì ở Kỷ Châu soạn. 5. Vô Lượng Thọ Kinh Lược Tiên 8 quyển của Ngài Viện Khê, chùa Thiền Lâm, Lạc Đông, soạn năm Hưởng Bảo thứ 5. 6. Vô Lượng Thọ Kinh Sao 7 quyển của Vọng Tây Lâu Liễu Huệ. 7. Vô Lượng Thọ Kinh Trực Đàm Yếu Chú Ký 24 quyển do Ngài Tây Dự, chùa Tăng Thượng soạn năm Vĩnh Hưởng thứ 4. 8. Vô Lượng Thọ Kinh Kiến Văn 7 quyển của Lương Vinh. 9. Vô Lượng Thọ Kinh Khoa Huyền Khái 1 quyển của Tiểu Thương Tây Ngâm. 10. Vô Lượng Thọ Kinh Hội Sớ 7 quyển Ngài Tuấn Đế, chùa Thắng Thọ ở Việt Tiền soạn. 11. Vô Lượng Thọ Kinh Khai Nghĩa 6 quyển do Ngài Huệ Không, chùa Bình An Tây Phước soạn. 12. Vô Lượng Thọ Kinh Quán Tư Nghĩa 3 quyển do Ngài Ý Châu Lý Viên soạn. 13. Vô Lượng Thọ Kinh Hiển Tông Sớ 17 quyển Ngài Tánh Hải Vô Nhai ở Giang Châu soạn. 14. Vô Lượng Thọ Kinh Yếu Giải 3 quyển Pháp Sâm soạn. 15. Vô Lượng Thọ Kinh Giảng Lục 7 quyển do Ngài Nam Lân, chùa Phá Lặc An Lạc thuộc Kỷ Châu soạn. 16. Vô Lượng Thọ Kinh Phạm Hưởng Ký 6 quyển Linh Phượng soạn. 17. Vô Lượng Thọ Kinh Nhãn Tủy 11 quyển Nhiếp Châu Định Chuyên Phường Nguyệt Khê soạn. 18. Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Ký 5 quyển Giới Hoa Tạng Am Huệ Nhiên soạn. 19. Vô Lượng Thọ Kinh Hải Trích Ký 20 quyển Khoa Chú 2 quyển Nhiếp Châu Tiểu Tằng Nể Hiển Vinh Thái Nham soạn. 20. Vô Lượng Thọ Kinh Vĩnh An Lục 13 quyển Ý Báo Chuyên Phường Huệ Vân soạn. 21. Vô Lượng Thọ Kinh Bình Giải 18 quyển Thích Đạo Ẩn soạn. 22. Vô Lượng Thọ Kinh Hợp Tán 4 quyển Quán Triệt soạn. Trong những tác phẩm này, cuốn thứ 8, thứ 10, thứ 20, thứ 22 được dẫn chứng nhiều trong sách này. Ngoài ra, chú thích những bản hiệu hội gồm có 3 tác phẩm: 1. Vô Lượng Thọ Kinh Khởi Tính Luận, 3 quyển, Bành Tế Thanh soạn vào đầu triều Thanh. 2. Vô Lượng Thọ Kinh Tiên Chú, Đinh Phước Bảo soạn vào cuối triều Thanh. Hai bản chú giải trên đều dùng tiết bản của Bành Tế Thanh. 3. Phật Thuyết Maha A Di Đà Kinh Chung Luận do Chánh Định Vương Canh Tâm soạn dưới đời Quang Tự nhà Thanh. Bản dùng để chú giải là bản hiệu hội thứ 8 của Ngụy Thừa Quán. Ngoài ra, vào cuối đời Thanh, cư sĩ Trầm Thiện Đăng soạn Báo Ân Luận 3 quyển, có các phần tịnh độ pháp môn cương yếu, Vô Lượng Thọ Kinh Cương Tông, Vãng Sanh Chánh Nhân Luận, vân vân. Số 9 nhỏ: Tổng Thích Kinh Đề, tức giải thích chung về tên kinh. 9.1. Kinh Đề. Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, Chi Lâu Ca Sấm Dịch Đời Hậu Hán. Phật Thuyết Chư Phật A Di Đà Tam Gia Tam Phật Tát Lâu Phật Đàn Quá Độ Nhân Đạo Kinh, tên khác là Vô Lượng Thọ Kinh, tên khác nữa là A Di Đà Kinh, Chi Khiêm Dịch vào đời Ngô. Vô Lượng Thọ Kinh Khang Tăng Khải Dịch vào đời Tào Ngụy. Vô Lượng Thọ Như Lai Hội Bồ Đề Lưu Chí Dịch vào đời Đường. Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Kinh, Pháp Hiền Dịch vào đời Triệu Tống. Từ nhà Hán đến nhà Tống, các bản dịch khác nhau của kinh này xét thấy có 12 bản, lưu truyền đến cận đại chỉ còn 5 bản trên. Bồ Tát Giới Đệ Tử Vận Thành Hạ Liên Cư, pháp danh Từ Tế, hội tập các bản dịch và kính chia thành chương mục. Phàm danh đề của kinh đều nhằm trực hiển yếu chỉ của kinh, khiến cho người học do tên kinh thấu được cái thể. Một phen xem qua tên kinh hiểu ngay được đôi chút đại ý kinh. Vì vậy, Tông Thiên Thai chú thích kinh trước hết phải giải thích tên kinh. Năm bản dịch gốc của đại kinh đều có tên riêng. Hội bản của họ Vương mang tựa đề Đại A Di Đà Kinh để phân biệt với bản dịch gốc và tiểu bổn, nhưng chữ đại thêm vào ấy không có căn cứ. Tiết bản của ông Bành và hội bản của ông Ngụy đều đặt tên là Vô Lượng Thọ Kinh giống như bản Ngụy dịch, nhưng ba bản khác nhau mang cùng một tên, dễ gây nhầm lẫn. Ông Vương Chánh Định lại đổi tên hội bản của ông Ngụy thành Maha A Di Đà Kinh. Hai chữ Maha cũng không có căn cứ. Xét cả 12 bản dịch từ đời Hán đến đời Tống, dùng chữ Vô Lượng Thọ làm tên đã hết 10 bản, dùng chữ Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác đặt tên có 2 bản, dùng Chánh Giác để đặt tên có 1 bản. Bản dịch đầu tiên là bản Hán dịch có tên Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Bản cuối cùng là bản đời Tống có tên Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Kinh. Nay hội bản này lấy tựa đề Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Kinh của bản Tống dịch làm đầu, bỏ chữ kinh trùng lập đi, lấy tựa đề Vô Lượng Thanh Tịnh Trang Nghiêm Bình Đẳng Giác Kinh, bỏ hai chữ trùng lập là Vô Lượng. Vì vậy, tựa đề kinh thành ra Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tự nhiên hay khéo, chẳng cần đéo gọt, nguyên danh của hai bản dịch gộp thành một tên. 12 đề kinh đều gộp trong một tựa đề. Ý chỉ lớn lao của toàn bộ kinh tự nhiên rọi trước mắt. Yếu nghĩa của Tịnh Tông chứa trọn trong đề kinh. Nhân pháp dụ, giáo lý hành, thể tướng dụng, vân vân, cùng hiện rõ trong một cái tên như hạt châu trong lưới đế thích, thâu nhiếp trọn vẹn hết thảy pháp màu. Do đây có thể thấy được đôi phần chỗ hay khéo của hội bản này. chữ đầu của tựa kinh là Phật. Phật là tiếng gọi tắt của chữ Phạn Phật Đà, nghĩa là người giác ngộ. Giác là đối với mê mà nói, mê là chúng sanh. Ba điều giác ngộ trọn vẹn thì gọi là Phật. Ba điều giác ngộ là tự giác, giác tha và giác mãn. Ba giác viên mãn gọi là Phật Đà. Vì vậy, Phật là chúng sanh viên mãn trọn cả ba giác. Chúng sanh là Phật chưa giác ngộ. Thêm nữa, Phật là một trong 10 hiệu. 10 hiệu là Như Lai ứng cúng chánh biến tri, Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên nhân sư Phật. Đầy đủ 10 hiệu thì được đời tôn trọng, nên gọi là Thế Tôn. Thế Tôn tiếng Phạn là Bạc Già Phạm, Bavangan. Kinh Phật Địa chép, Bạc Già Phạm thanh tịnh bậc nhất, cùng tột pháp giới, cùng tận hư không, suốt trọn đời vị lai. Luận thành thật, gộp chung cả vô thượng sĩ và điều ngự trượng phu thành một hiệu, tức là cho rằng từ chữ Như Lai đến Thế Tôn là 10 hiệu. 10 hiệu sẽ được giải thích tường tận trong phẩm thứ tư. Trên đây đã chỉ ra Phật là danh hiệu chung của bậc cực thánh. Xét trong kinh này, chữ Phật trong tựa kinh là Đức Sa Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Như Lai. Tàu dịch tên Ngài là Năng Nhân Tịch Mặc. Năng nhân là dụng, tịch mặc là thể. Quả cao vòi vọi đến mức rốt ráo hoàn toàn. Đại thừa nguyện thuyền sanh đời ngũ trược, thị hiện thành Phật để hóa độ chúng ta. Diễn thuyết kinh này chính là bậc từ phụ đại ân đại đức của hết thảy chúng sanh, là bậc đạo sư không pháp nào chẳng biết, không pháp nào chẳng thấy, là đấng Thích Tôn đại giác viên mãn. Thuyết là duyệt, tức vui vẻ, đẹp lòng mong mỏi. Hai chữ Phật thuyết chỉ rõ kinh này được chính kim khẩu của Phật nói ra, chẳng phải do kẻ khác nói. Phật lấy độ sanh làm nguyện, nay chúng sanh căn cơ chín mùi, kham thọ đại pháp tịnh độ giải thoát rốt ráo. Vì vậy, Ngài vui vẻ nói để phô bày bổn hoài. Đại thừa là dụ. Thừa có nghĩa là chuyên chở, được kẻ lớn sử dụng, hoặc pháp được sử dụng là lớn lao thì gọi là đại thừa. Khác hẳn thanh văn duyên giác là tiểu thừa, chỉ cầu tự giác. Thập Nhị Môn Luận viết rằng trong hai thừa, Ma Ha Diễn cao hơn nên gọi là đại thừa. Phật đại nhân cởi cổ xe, tức thừa này, nên gọi là đại. Lại trừ diệt được nỗi khổ lớn lao của chúng sanh, ban cho sự đại lợi ích nên gọi là đại. Nó lại còn là thừa của các vị đại sĩ Quán Thế Âm, Đắc Đại Thế, Văn Thù Sư Lợi, Di Lặc Bồ Tát, nên gọi là đại. Lại do dùng thừa này để tột cùng bờ đáy của hết thảy các pháp, nên gọi là đại. Lại như trong kinh Bát Nhã, Phật tự nói Ma Ha Diễn vô lượng vô biên, do các nhân duyên ấy gọi là đại. Kinh Bửu Tích lại nói đạo thực hành của chư Phật Như Lai chánh chơn chánh giác, thừa ấy gọi là đại thừa. Các kinh luận trên đây chỉ rõ đại thừa chỉ có chư Phật Bồ Tát mới có thể thực hiện, tức thừa nổi, nên nói được kẻ lớn sử dụng. Hơn nữa, đạo được vận dụng là sở hạnh của chư Phật Như Lai, nên pháp được sử dụng là lớn lao, vì vậy gọi là đại thừa. Hơn nữa, cái đại này ngay do thể thành tên, đại có nghĩa là thường trọn khắp. Thể không bờ bến, dứt bặt các đối đãi, ngang thì khắp trùm mười phương, dọc thì thông suốt ba đời. Quá khứ vô thỉ, vị lai vô chung, chẳng có pháp nào trước, chỉ có cái này có trước hết thảy các pháp. Như bài kệ của Phó Đại Sĩ rằng có một Phật có trước cả trời đất, vốn vô hình lặng lẽ, nên cưỡng gọi là đại. Như kinh Niết Bàn chép, cái đại vừa được nói đó được gọi là thường. lại chép: cái đại vừa nói đó, tánh nó rộng lớn, dường như hư không. Trong kinh này, hai chữ đại thừa dùng để ví cho đệ nhất nghĩa đế của Tịnh Tông: tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Tâm năng niệm vốn đã là Phật, khởi tâm niệm Phật, niệm niệm làm Phật, nên cái pháp được thực hành ấy to lớn. Hơn nữa, năng tu chính là cái tâm, tâm này là Phật. Cái được tu tức sở tu chính là cái tâm, tâm này làm Phật. Năng tu sở tu chỉ là một tâm, ngay nơi tâm ấy là Phật. Tâm Phật chẳng hai, nên lại có thể nói rằng năng tu chính là ông Phật, tâm này là Phật. Sở tu là ông Phật, tâm này làm Phật. Tự Phật, tha Phật chỉ là một Phật, tự tha chẳng hai, tự tha giống hệt nhau, tu chứng chẳng hai, siêu tình ly kiến, vì vậy cưỡng gọi là đại. Đem cái năng thừa sở thừa ấy cưỡng gọi là đại, nên trong tên kinh dùng đại thừa làm thí dụ để chỉ rõ cái yếu chỉ của trọn bộ kinh. Vô lượng thọ tiếng Phạn là A-di-đà, tức là thánh hiệu của đấng giáo chủ thế giới cực lạc được nói trong kinh này. Ba chữ A-di-đà là mật ngữ hàm chứa vô biên mật nghĩa. Nếu dịch thánh hiệu ấy từ Phạn sang Hán để tỏ rõ yếu chỉ bí mật bằng ngôn từ thông thường, ta có thể dịch tên Ngài thành vô biên đức hiệu. Kinh này dịch tên Ngài thành vô lượng thọ là chỉ trích lấy một nghĩa trọng yếu nhất mà thôi. 12 thánh hiệu như vô lượng quang, vô biên quang, vân vân, nói trong kinh cũng chính là đức hiệu của Phật A-di-đà. Bản dịch đời Hán dịch tên Ngài thành vô lượng thanh tịnh Phật, vô lượng giác, vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác. Chữ giác ở đây cùng nghĩa với chữ Phật. Ba thánh hiệu vừa nêu đều có chữ vô lượng, nhưng thật ra công đức, trí huệ, thần thông đạo lực của Phật, sự trang nghiêm của y báo, chánh báo, thuyết pháp, hóa độ, mỗi một thứ đều vô lượng. Do Đức Thế Tôn diệu đức vô lượng nên đức hiệu của Ngài cũng vô lượng. Trong mỗi danh hiệu lại hàm chứa vô lượng đức, nên trì danh Ngài sẽ chiêu cảm được vô lượng đức. Ba chữ đầu tiên trong danh hiệu bản kinh này là vô lượng thọ, dùng ba chữ ấy để thống nhiếp những điều được giảng trong kinh, vì vô lượng thọ là thể của pháp thân thường trụ. Thọ là thể của trí Như Như, quang là tướng của trí Như Như. Vì vậy, dẫu tên kinh chỉ nói về thọ đức, nhưng cũng ám chỉ quang đức. Sách Bình Giải giảng rằng, hết thảy ba thứ trang nghiêm của cực lạc tịnh độ, Phật trang nghiêm, Bồ Tát trang nghiêm, quốc độ trang nghiêm, đều quy về thọ mạng. Lại còn viết rằng, ba thứ trang nghiêm của y báo, chánh báo nơi cõi nước an lạc nằm gọn trong một pháp cú vô lượng thọ vậy. Vì vậy, đức hiệu vô lượng thọ được nêu trong tựa đề kinh này gồm cả nguyện hạnh của Pháp Tạng khi Ngài còn tu nhân lẫn quả địa Phật đức. Y chánh chủ bạn của cực lạc, yếu chỉ của kinh, không một điều nào chẳng được thâu tóm trọn vẹn trong tựa đề bản kinh này. Sách Thám Huyền Ký giảng chữ trang nghiêm rằng, trang nghiêm có hai nghĩa, một là đầy đủ đức, hai là trang hoàng cho đẹp đẽ. Vì vậy, kinh Tiểu Bổn nói, cõi nước Phật ấy thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Xin xem lại phần trên, ba thứ trang nghiêm được nói trong Vãng Sanh Luận. Nếu bàn tỉ mỉ, thì có đến 29 thứ trang nghiêm, do quá nhiều nên ở đây chẳng trích dẫn. Kinh Vô Lượng Thọ chép rằng, nhất hướng chuyên chí trang nghiêm diệu độ, trang nghiêm các hạnh. Lại chép rằng, ta đã thành tựu hạnh thanh tịnh trang nghiêm cõi Phật, cõi nước cực lạc công đức trang nghiêm chẳng thể nghĩ bàn như vậy. Lại còn chép rằng, cõi cực lạc kia đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm. các đoạn được dẫn chứng như trên đã hiển thị rõ ràng ý nghĩa trang nghiêm trong tựa kinh. Các câu nhất hướng chuyên chí trang nghiêm diệu độ, trang nghiêm các hạnh là hạnh nguyện thù thắng của Pháp Tạng. Bởi hạnh mà đắc quả nên nói ta đã thành tựu hạnh thanh tịnh trang nghiêm cõi Phật. Cảm được quả là cõi vui sướng nên nói cõi Cực Lạc kia đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm. Các câu màu sắc đẹp đẽ chói lọi chẳng thể nhìn trọn nổi, vô lượng ánh sáng rực rỡ chiếu ngời vô cực, bạch châu mani dùng làm dây chăn sáng đẹp không gì sánh được, hoa trái luôn thơm tho quang minh rực rỡ, gió thổi ngát nước chảy tỏa mùi thơm, vô lượng quang minh trăm ngàn diệu sắc thảy đều đầy đủ, vật kỳ diệu quý lạ trang hoàng khắp nơi, ánh sáng màu sắc chói ngời đẹp đẽ đến cùng cực, đều là những câu tả rõ thế giới của Đức Phật ấy, đủ các sự trang nghiêm khắp cả cõi nước, thể hiện ý nghĩa trang hoàng của chữ trang nghiêm. Còn các câu như như thật an trụ đầy đủ trang nghiêm trong phẩm thứ 9 của kinh này là nhằm diễn tả ý nghĩa đầy đủ các đức. Do vậy, thế giới Cực Lạc trang nghiêm như thế đều là do an trụ nơi như thật. Thật là chân thực tế, nghĩa là đầy đủ các đức. Câu hết thảy trang nghiêm hiện ra tương ứng trong phẩm 15 chính là nói về ý nghĩa viên minh cụ đức của sự sự vô ngại pháp giới. Thanh tịnh là ba nghiệp thân miệng ý lìa hết thảy ác hạnh, phiền não, cấu nhiễm. Sách Thám Huyền Ký giảng rằng tam nghiệp không lỗi thì bảo là thanh tịnh, nghĩa là ba nghiệp thân miệng ý đều không có lầm lỗi. Thêm nữa, cõi thanh tịnh chỉ tịnh độ, thân thanh tịnh chỉ Phật thân, người thanh tịnh là Như Lai. Sách Vãng Sanh Luận lại bảo ba thứ trang nghiêm vào trong một pháp cú. Một pháp cú là thanh tịnh cú. Thanh tịnh cú là chân thật trí huệ vô vi pháp thân. Điều này xứng hợp một cách khéo léo tự nhiên với chữ trang nghiêm thanh tịnh được dùng trong tựa đề bản kinh. Ba thứ trang nghiêm là vô lượng trang nghiêm bao gồm trong một thanh tịnh cú, ấy chính là hết thảy tức là một. Kinh còn chép tâm tịnh thì cõi Phật tịnh, đó chính là một tức là hết thảy. Huyền chỉ kinh Hoa Nghiêm là được thấy nói khắp nơi trong kinh này. Hơn nữa, bản Hán dịch gọi Phật A-di-đà là vô lượng thanh tịnh Phật. Nguyện thứ 18 trong bản dịch ấy ghi rằng: khi tôi làm Phật, nhân dân trong các cõi Phật, có kẻ hành đạo Bồ Tát thường nhớ nghĩ tôi với tâm tịnh khiết. Lúc họ hết tuổi thọ, tôi cùng chẳng thể tính các tỳ kheo bay đến đón, cùng đứng trước mặt. Người ấy liền sanh về cõi tôi thành A Duy Việt Trí. Tâm tịnh khiết trong câu trên chính là tâm thanh tịnh, cũng chính là thanh tịnh cú của Vãng Sanh Luận. Phật tên là vô lượng thanh tịnh Phật, tâm Phật là vô lượng thanh tịnh tâm. Tóm lại, cả hai cùng là một pháp cú, đó chính là thanh tịnh cú, tức là chân thật trí huệ vô vi pháp thân, cũng tức là một câu Phật hiệu. Vì vậy, phát đại tâm trì danh niệm Phật, lúc mạng sắp dứt, được Phật tiếp dẫn vãng sanh, chính là tông chỉ phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm của kinh này. Lại nữa, thanh tịnh cú biểu thị thực tế lý thể. Từ thanh tịnh cú sanh ra ba thứ trang nghiêm, ba thứ trang nghiêm cùng vào trong thanh tịnh cú, đấy là ý nghĩa thanh tịnh trang nghiêm của tựa đề kinh. Bình đẳng là vượt khỏi sai biệt. Câu kinh dạy tâm Phật chúng sanh cả ba không sai biệt, chính là nói rõ ý nghĩa chữ bình đẳng. Kinh Nhập Phật Cảnh Giới nói rằng bồ đề gọi là bình đẳng, gọi là chơn như, cho đến bình đẳng chính là nhập bất nhị pháp môn. Vì vậy, có sai biệt thì thành hai, tức là chẳng như. Vì thế bình đẳng chính là nhập vào bất nhị, chính là chân như. Đủ thấy nghĩa bình đẳng rất sâu. Nay tự đề kinh nói bình đẳng giác thì ta có thể hiểu theo bốn cách như sau. Một là pháp bình đẳng phổ giác hết thảy chúng sanh, tức là pháp khiến cho khắp hết thảy chúng sanh cùng bình đẳng thành Phật. Pháp phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm của kinh này, thích ứng khắp ba căn. Kinh này dạy hết thảy hàm linh trong tương lai đều nương theo pháp này mà được độ thoát, chính là ý nghĩa bình đẳng phổ giác. Hai là dùng pháp bình đẳng để giác ngộ chúng sanh. Tịnh Ảnh Sớ viết vô tác, vô sở hữu, vân vân là pháp bình đẳng. Pháp trì danh tâm làm Phật, tâm là Phật, thầm hợp diệu đạo, khéo nhập vô sanh, dẫu có niệm lại thành vô niệm, do vãng sanh chứng vô sanh, niệm đến khi năng sở cùng mất. Cho nên pháp trì danh chính là yếu chỉ nên không trụ vào đâu để sanh tâm của kinh Kim Cang Bát Nhã, và cũng đúng là pháp vô tác vô sở hữu nói trong Tịnh Ảnh Sớ. Dùng pháp như vậy dạy dỗ chúng sanh vượt ngang khỏi tam giới thành cứu cánh giác. Đó là dùng pháp bình đẳng để giác ngộ chúng sanh. Ba là bình đẳng giác là chánh giác của Như Lai. Chánh giác không có hết thảy sự khác biệt cao thấp sâu cạn nên gọi là bình đẳng giác. Bốn là riêng trong kinh này bình đẳng giác chính là danh hiệu của đấng giáo chủ Cực Lạc. Tự đề kinh gồm đủ các nghĩa nói trên. Kinh tiếng Phạn là Tu Đa La, nghĩa đen là sợi chỉ, nghĩa bóng là khế kinh. Chữ khế có hai nghĩa, một là khế lý, lý là thực tế lý thể, hai là khế cơ. Cơ là cơ nghi, cơ nghi tức căn cơ thích ứng với pháp được giảng, căn cơ của chúng sanh, cũng có nghĩa là thời cơ, thời tiết, nhân duyên. Vì vậy khế cơ là phù hợp với tính tình cùng thời đại của chúng sanh. Nay do nói gọn bỏ chữ khế, chỉ gọi là kinh. Kinh có đủ bốn nghĩa: xuyên suốt, thâu tóm, thường hằng, pháp. Xuyên suốt là lý xuyên suốt tất cả những điều được nói, thâu tóm là thâu giữ chúng sanh được hóa độ, thường là xưa nay chẳng đổi, pháp là xa gần cùng tuân theo. Dùng cả bốn chữ vừa nêu trên đây mới nói hết được ý nghĩa chữ kinh. Ngoài ra những điều Phật dạy được gọi chung là kinh. Vì vậy một chữ kinh trong tựa đề là tên chung. 14 chữ Phật thuyết đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác là tên riêng của mình kinh này. Các kinh được đặt tên chẳng ngoài việc dùng nhân tức người, pháp, dụ, hoặc chỉ dùng một trong hai thứ tức đơn, hoặc dùng cả hai hoặc ba tức phức. Vì vậy thành ra 7 loại, 3 loại chỉ dùng một thứ, 3 loại dùng đến hai thứ, và 1 loại dùng đủ cả 3 tức cụ túc, cộng chung thành 7 loại. Chẳng hạn như chỉ dùng một thứ tức đơn. Một đơn nhân A-di-đà kinh. A-di-đà là nhân, không có pháp dụ. Hai đơn pháp Đại Bát Nhã kinh. Đại Bát Nhã là pháp, không có nhân dụ. Ba đơn dụ Phạm Võng kinh. Phạm Võng là dụ, không có nhân pháp. Phức. Một nhân pháp Văn Thù Vấn Bát Nhã kinh. Văn Thù là nhân, Bát Nhã là pháp, không có dụ. Hai pháp dụ Diệu Pháp Liên Hoa kinh. Diệu Pháp là pháp, Liên Hoa là dụ, không có nhân. Ba nhân dụ Bồ Tát Anh Lạc kinh. Bồ Tát là nhân, Anh Lạc là dụ, không có pháp. Cụ túc nhân pháp dụ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm kinh. Phật là nhân, Đại Phương Quảng là pháp, Hoa Nghiêm là dụ. Từ tựa đề Hội Bản Kinh Vô Lượng Thọ đây cũng đủ nhân pháp dụ. Chữ Phật trong tựa đề kinh biểu thị người đắc quả cõi này, Vô Lượng Thọ là người đắc quả cõi kia, cho nên trong tựa đề kinh có người đắc quả của cả hai cõi. Bảy chữ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác là pháp, hai chữ Đại Thừa là dụ, thừa là cổ xe. Kinh này có thể chuyên chở vô lượng chúng sanh cùng đến chỗ có của báu, giống như xe trâu trắng lớn trong kinh Pháp Hoa, nên dùng Đại Thừa làm dụ. Các kinh đều có đủ giáo, hạnh, lý. Dựa vào lý lập giáo, nương theo giáo tu hành, từ hành hiển lý. Những nhà chú giải khi giải thích đề kinh cần phải nói rõ trong đề kinh riêng có đủ giáo, hạnh, lý. Xét về kinh này, Phật thuyết Đại Thừa là giáo, Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác là hạnh, Vô Lượng Thọ là lý. Vô Lượng Thọ hàm ý ba đời nhất như bổn thể pháp thân thường trụ Niết Bàn, cũng chính là Phật tánh sẵn đủ của chúng sanh, là bổn tâm, tâm này là Phật. Vì vậy, phán định Vô Lượng Thọ thuộc về lý, vì nó chính là thực tế lý thể. Phật thuyết Đại Thừa là giáo, nghĩa là nương theo lý thể Vô Lượng Thọ để trực chỉ Đại Thừa. Vô Lượng Thọ là dụ, vì Phật tuyên thuyết Đại Kinh để nói về cái chúng sanh vốn sẵn có đủ. Lý do phán định chữ Phật thuyết Đại Thừa là giáo đã rõ, lại còn từ giáo khởi hạnh, nên Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác chính là diệu hạnh được Đức Phật giảng dạy. Một câu Di Đà dùng Trang Nghiêm tự tâm, thanh tịnh tự tâm thì chính là y giáo tu hành, chẳng nhọc phương tiện, tự được tâm khai, hiển lộ trọn vẹn bình đẳng giác sẵn có. Ấy là dùng hành hiển lý. Hơn nữa, được vãng sanh thì ngộ vô sanh nhẫn, từ thể khởi dụng, lại dùng diệu pháp bình đẳng này bình đẳng phổ độ hết thảy chúng sanh vãng sanh tịnh độ, cùng chứng đại giác. Đấy cũng chính là từ các hạnh hiển lý vậy. Nếu đem tựa đề kinh phối hợp với tam đại thì Vô Lượng Thọ là thể đại, Trang Nghiêm Thanh Tịnh là tướng đại, Bình Đẳng Giác là dụng đại. Căn cứ theo bản Hán dịch Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác nghĩa là A Di Đà Phật, thì ta có thể đem tựa đề kinh này phối hợp với ba giác. Vô Lượng Thọ Phật là bổn giác của ta, phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm để trang nghiêm tự tâm là thỉ giác. Thỉ giác hợp với bổn giác, thẳng tiến đến cứu cánh giác, chính là chữ thanh tịnh bình đẳng giác trong tựa đề kinh. Lại có thể hiểu như sau: bình đẳng giác là bổn giác của ta, khởi tâm niệm Phật để tự trang nghiêm là thỉ giác. Thỉ bổn chẳng rời nhau, thẳng tiến trên đường giác ngộ, chóng vào được tịch quan, chứng Vô Lượng Thọ. Như vậy, bình đẳng giác là nhân tâm, tức cái tâm dùng làm nhân của ta. Vô Lượng Thọ là quả giác của chúng ta. Diệu nghĩa được phát triển đến vô tận như thế, nhưng đều nằm gọn trong tựa đề. Vì vậy, sách Viên Trung Sao có câu sớ như sau: nghe tựa đề kinh được vô lượng công đức. Lời sau giảng rằng, như kinh Kim Quang Minh và các kinh Đại Thừa khác phần nhiều nêu thuyết này. C lớn chấm 1. Tự phần. Tự phần lại chia làm hai: một là thông tự, hai là biệt tự. Thông tự còn gọi là chứng tính tự, các kinh đều có. Các ngài Thiên Thai, Gia Tường dựa theo 6 thứ thành tựu trong Pháp Hoa luận để luận về chứng tính tự. 6 thành tựu là như Tông Mật Đại Sư nói: một là tính, hai là văn, ba là thời, bốn là chủ, năm là xứ, sáu là chúng. 6 duyên chẳng đủ, giáo pháp chẳng hưng khởi được, nên phải đủ cả 6. Do đó bảo là thành tựu. Dùng 6 điều ấy để chứng thực kinh văn, xác quyết đây là lời Phật dạy chân thật đáng tin. vì thế gọi là chứng tín. Hai phẩm đầu tiên của kinh này thuộc về thông tự phần. Biệt tự còn gọi là phát khởi tự, tức là đầu mối phát khởi toàn kinh, vì pháp chẳng thể tự khởi lên một mình. Phát khởi phải có duyên do. Duyên do phát khởi của các kinh khác nhau nên lại gọi là biệt tự. Chẳng hạn như kinh Tiểu Bổn A Di Đà, chẳng hỏi tự nói. Kinh này thì do Thế Tôn phóng quang hiện tướng tốt lành, A Nan thưa hỏi mà nói. Mỗi kinh chẳng giống nhau nên gọi là biệt tự. Phẩm thứ ba của kinh này thuộc về phần biệt tự. C lớn chấm 1.1 thông tự. 1. Pháp hội thánh chúng. Phần chánh kinh. Tôi nghe như thế này: một thời Phật tại thành Vương Xá, trong núi Kỳ Xà Quật, với các đại tỳ kheo chúng 12,000 người câu hội, hết thảy đại thánh đã đạt thần thông. Tên các ngài là Tôn giả Kiều Trần Như, Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Đại Mục Kiện Liên, Tôn giả Đại Ca Diếp, Tôn giả A Nan, vân vân, làm thượng thủ. Lại có Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát và hết thảy Bồ Tát trong hiền kiếp đều đến nhóm hội. Phần chú giải. Tôi nghe như thế này, tức như thị ngã văn. Các kinh đều dùng bốn chữ này để đặt ở đầu kinh là do di giáo của Đức Thế Tôn. Khi Thế Tôn sắp bát niết bàn, A Nan buồn rầu chẳng kìm nổi. A Nê Lâu Đà khuyên ngài rằng: đau buồn ích chi, trước hết phải nên hướng về Phật thưa hỏi bốn việc. Việc thứ nhất là đầu hết thảy các kinh nên đặt chữ nào. Phật liền đáp rằng: nên để như thị ngã văn. Phật tại chốn mổ thời mổ, tức là sáu thành tựu vừa nói ở trên. Ở đây chữ ngã chỉ A Nan. Như thị ngã văn, ngụ ý pháp môn như thế ấy chính do A Nan tôi được nghe từ Đấng Thích Tôn. Câu này phá được nỗi nghi ngờ của người đương thời, vì lúc A Nan kết tập kinh điển, đại chúng khởi lên ba điều nghi. Một là nghi Phật sống lại, hai là nghi A Nan thành Phật, ba là nghi Phật ở phương khác đến. Vì vậy, khi A Nan nói như thị ngã văn, các mối nghi được giải quyết hết. Nếu nghi rằng Phật thành đạo đã 20 năm A Nan mới xuất gia, lại đến 10 năm sau đó A Nan mới vân mạng làm thị giả. Như vậy, với những kinh Phật dạy trong 30 năm trước đó, sao A Nan lại đều bảo là tôi nghe? Có ba cách giải thích: triển chuyển văn, Phật trùng thuyết, A Nan tự thông. Thứ nhất, triển chuyển văn. Kinh Báo Ân nói những kinh nào A Nan không được nghe trước đó thì nghe từ các tỳ kheo khác hoặc nghe chư thiên nói. Hai, Phật trùng thuyết. Kinh Báo Ân nói A Nan tuân lệnh Phật làm thị giả, bèn xin ba điều. Điều thứ ba là những kinh chưa được nghe xin Phật giảng lại, Phật chấp nhận. Thứ ba, A Nan tự thông. Kinh Kim Cang Hoa nói A Nan đắc pháp tánh giác tự tại tam muội, nên với những kinh chưa nghe ngài tự có thể ức trì. Như thị là tính thành tựu, là điều đầu tiên trong sáu thứ thành tựu. Trí Độ Luận nói biển cả Phật pháp tin thì vào được. Kinh Hoa Nghiêm lại dạy tính làm tay như người có tay đến chốn trân bảo tùy ý nhặt lấy. Người nếu không có tay không được thứ gì. Rõ ràng tính là cửa đầu tiên để nhập pháp, bỏ tính thì không cách nào nhập được. Tính là điều quan trọng nhất để lãnh hội được, nên có câu vừa vào cửa tính liền lên địa vị tổ. Chữ như thị còn chỉ cái thể của điều được nghe, tức là lý thể của thật tướng xưa nay chẳng biến đổi, nên nói là như. Đúng như lý mà nói nên bảo là thị. Với bản kinh này, Ngẫu Ích Đại Sư bảo nương theo lý thật tướng niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, quyết định chẳng sai, nên bảo là thị. Do diệu lý thật tướng chỉ là tự tánh của một niệm tâm hiện tiền, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng đi, chẳng đến, trạm nhiên, thường trụ, nên nói là như. Nương tâm tánh ấy, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thì năng niệm là tâm thật tướng, sở niệm, tức điều được niệm, là vị Phật của thật tướng. Cái được sanh là cõi thật tướng, đều do thật tướng chánh ấn in vào. Vì vậy, đại sư nói, quyết định chẳng sai là thị. Ngã văn là văn thành tựu. Lúc A Nan kết tập pháp tạng, tự nói: như thị pháp môn ngã tùng Phật văn, tức pháp môn như thế tôi nghe từ Đức Phật. Ngã là tự ngã, văn là đích thân nghe. Đem điều ấy bảo với đại chúng thì thật đủ để chứng tín. Thánh nhân vô ngã, sao A Nan lại tự xưng là ngã? Vì chẳng hoại giả danh vậy. Thật tướng vô tướng nên chẳng giống như phàm phu có ngã. Thật tướng chẳng phải là bất tướng nên chẳng giống vô ngã của tiểu thừa. A Nan thuận theo thế gian giả gọi là ngã, chẳng trái nghịch đệ nhất nghĩa đế. Lại nữa, như Quán Kinh Sớ nói rằng: không ngã thì không ai nghe, không ai nghe thì sự giáo hóa tuyệt. Vì để truyền dạy hóa độ chẳng tuyệt, giả danh nói ngã. Văn tức là nghe, là căn tai phát sanh nhĩ thức. Ở đây chẳng bảo là tai nghe, mà lại nói là ngã văn, là do chữ ngã bao trùm các căn, dùng cái tổng thể thay thế cho cái riêng biệt, dùng ngã thế cho tai, nên nói ngã văn. Như thị biểu thị tín nguyện, ngã văn biểu thị sư thừa. Điều tôi được nghe đều từ kim khẩu Đức Thế Tôn nói ra. Truyền thừa có đầu mối, quyết định chẳng phải do người khác nói hoặc tôi tự bịa ra, dùng đây để chứng tín. Nhất thời tức một thời, là thời thành tựu. Thời chẳng phải là thật pháp dài ngắn tùy tâm, kéo dài hay thu gọn cùng một lúc. Ba A Tăng Kỳ trong một niệm như Sớ Sao giảng rằng: hoặc kẻ nói Đắc Đà Ra Ni, trong một sát na, trong một chữ nói hết thảy pháp môn. Hoặc kẻ nghe do đắc nhĩ căn thanh tịnh, trong một sát na, lúc nghe một chữ với hết thảy những thứ khác đều không chướng ngại. Hoặc kẻ nói trong chốc lát, người nghe lâu dài. Hết băng ba, xin nghe tiếp băng bốn.